15. Phải vui vẻ lên.
Hai thành ngữ kế tiếp. Luôn luôn chỉ giữ một đầu óc vui vẻ. Và nếu có thể tu tập ngay cả khi bị quẫn trí, bạn đã được rèn luyện rất tốt rồi đó. Đi song song với nhau. Thành ngữ thứ nhất nói rằng nếu bạn xem mọi việc đang nảy sinh như thể nó là động cơ để tỉnh thức, bạn có thể giữ được sự vui vẻ. Thành ngữ thứ hai nói rằng bạn đã được trui rèn tốt nếu bạn có thể làm được điều này. Sử dụng mọi điều trong cuộc sống để giúp mình thức tỉnh thay vì để cho chúng ru ngủ bất kể điều đó là gì. Nếu bạn cảm thấy hoàn toàn bị mắc kẹt và đang bị chệch hướng lâm vào một hoàn cảnh khốn khổ, thành ngữ nếu có thể tu tập ngay cả khi bị quẫn trí, bạn đã được rèn luyện rất tốt rồi đó. Có thể nhắc nhở bạn bắt đầu vận dụng tông len vào hoàn cảnh bất hạnh hay khốn khổ như một cách để phát huy lòng từ ái đối với chính mình và như một cách để bắt đầu thấu hiểu cả nỗi khổ của tha nhân. Bạn có thể sử dụng sự phân tâm để mang mình trở về với giây phút hiện tại, giống như một con ngựa tự đứng thẳng lên sau khi bị mất thăng bằng, hoặc như những người trượt tuyết kịp gượng lại ngay khi họ sắp té. Được rèn luyện tốt có nghĩa là bạn có thể nắm bắt được chính mình và quay trở về với khoảnh khắc hiện tại. Khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, điều đó cũng có thể là một lời nhắc nhở. Thay vì bám víu theo thói quen vào những gì thú vị, bạn có thể trở nên quen với việc cho phép nó đi, quen với việc bố thí nó cho người khác khi thở ra. Điều này cho phép bạn luôn luôn duy trì một trạng thái hoan hỷ. Nó bắt đầu làm dịu gánh nặng của việc duy trì hạnh phúc riêng tư của bạn, cũng như làm dịu gánh nặng thường lệ do những cảnh ngộ không vui lẫn những sự bực mình nho nhỏ mang lại, gánh nặng của bản ngã. Mặt khác, bố thí đều mang lại hoan hỷ cũng là một việc khó làm. Có người đã từng nói, tôi thích thực hiện việc thở ra với ý tưởng chia sẻ. Chia sẻ quả thật rất hay, còn cho nó hẳn thì sao? Điều đó có nghĩa là tôi sẽ chẳng còn được hưởng nó nữa. Việc thở ra và chia sẻ những điều vui vẻ thú vị có thể mang tính chất bấp bênh. Bạn thường cảm thấy không sẵn lòng để chia sẻ hoặc cho đi niềm vui đó. Có rất nhiều niềm hoan hỷ khi gánh nặng của bạn bắt đầu nhẹ đi, và điều đó xuất phát từ việc không làm bất cứ điều gì mà sẽ khiến cấu trúc của sự sợ hãi hay mong muốn chống lại những điều bất như ý thay đổi. Sự chống đối thật ra mới là điều gây nên khổ đau hơn cả chính sự giận dữ hay ghen tị. Bất kỳ cái gì khởi sự làm vơi đi thái độ chống đối đó cũng đều giúp cho chúng ta trở nên thoải mái, ung dung, rộng mở và vui vẻ. Không sớm thì muộn, bạn sẽ thấy mình rơi vào một tình huống mà trong đó bạn hoàn toàn không thể thay đổi được ngoại cảnh, và bạn nhận ra tất cả đều tùy thuộc vào cách bạn quan hệ ra sao với mọi việc. Cho dù bạn tiếp tục đấu tranh chống lại mọi điều đang xảy đến cho bạn, hay bắt đầu hợp tác với nó, luôn luôn chỉ giữ một đầu óc vui vẻ có thể rất hữu ích để nhớ lại trong một tình huống như vậy. Bất kỳ điều gì giúp chúng ta không quá tuyệt vọng vì khoái lạc và không sợ hãi bản chất phù du của nó, cũng đều mang đến cho chúng ta trạng thái thân quen với thế giới của mình và khả năng giúp đỡ người khác. Trong các bài hát phổ biến, chắc bạn cũng có nghe những câu đại loại như tự do chỉ là một từ khác để chỉ việc chẳng còn gì để mất, hoặc tôi có rất nhiều cái không và nhiều cái không của tôi. Câu hạnh phúc lớn lao nảy sinh từ sự trải nghiệm cái không nói lên việc hạnh phúc được diễn đạt ra sao trong các kinh sách xưa của Tây Tạng. Một điều nghe có vẻ mơ hồ so với kinh nghiệm cá nhân, thế nhưng tất cả lời lẽ đó đều có cùng một ý. Chúng ta tu tập và chúng ta sống để có thể ung dung, vui vẻ và không quan trọng hóa mọi thứ đang xảy ra, thành công và thất bại, thưởng và phạt. Nếu bằng chứng chính yếu của bạn thuộc thành ngữ, trong số hai bằng chứng, hãy giữ bằng chứng quan trọng là một nhân vật có thẩm quyền phán đoán. Tình trạng đó có thể khó lòng tạo được sự vui vẻ nhẹ nhàng. Giả sử bạn đang ngồi thiền như người này lại đứng đằng sau với cây roi trên tay nói rằng: anh lại suy nghĩ nữa rồi. Anh lúc nào cũng suy nghĩ, chắc tiếng roi quất, rồi lại có tiếng chuông tăng len kêu lên và bạn không hành tập được tăng len dù chỉ một giây, chắc. Bạn nói với chính mình, tôi không thể làm được pháp môn này, tôi thật tuyệt vọng. Mọi người khác đều đang làm tốt, nhưng tôi dường như chẳng hề có chút thiện tính cơ bản nào. Thế rồi bạn tự trách mình và quên hết về sự dịu dàng, hoặc nếu có nhớ đi chăng nữa, bạn sẽ nói, anh chẳng dịu dàng chút nào hết. Chẳng hạn như bạn đang nghiền ngẫm thành ngữ, luôn luôn chỉ giữ một đầu óc vui vẻ, và trong suốt hai tuần kế tiếp bạn cứ tự đánh vào đầu của mình, bởi vì chẳng bao giờ bạn đạt được sự vui vẻ. Loại bằng chứng đó thật quá sức nặng nề. Do vậy hãy phấn chấn lên, đừng quan trọng hóa vấn đề. Chìa khóa để cảm thấy thân quen với thân tâm và các cảm xúc của bạn, để cảm thấy việc sống trên hành tinh này là có ý nghĩa, đều xuất phát từ việc bạn có khả năng vui vẻ, thoải mái hơn lên hay không. Sự thành khẩn, nghiêm nghị đối với bất cứ việc gì trong cuộc sống, kể cả việc tu hành. Thái độ định hướng theo mục tiêu. Thái độ chúng ta phải làm điều đó bằng không thì chính là tác nhân giết chết sự vui vẻ lớn nhất. Chẳng còn cảm giác thưởng thức nào hết, bởi vì chúng ta quá nghiêm túc về mọi thứ. Trái lại, một tâm thức vui vẻ thì hết sức bình thường và ung dung, thoải mái. Một lần nọ, trong lúc tĩnh cư hành thiền, tôi có đọc một kinh sách xưa nói về hạnh phúc và những trải nghiệm đặc biệt, và tôi bắt đầu cảm thấy khổ sở. Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ có được bất kỳ kinh nghiệm nào giống như thể hạnh phúc, minh triết hay thanh tịnh. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn bã vì nghĩ rằng mình chưa đủ tiêu chuẩn đối với bất kỳ lời lẽ sinh động nào trong số này. May thay, tôi đã đặt quyển sách kia xuống và chọn ra một điều gì đó thật đơn giản liên quan đến việc sống với cái tôi đang là của mình ngay bây giờ. Chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì quan trọng. Thật bình thường, chỉ là tiếp tục giữ cho đôi mắt của bạn mở ra, giữ cho đôi tai của bạn mở ra, và tiếp tục tỉnh thức. Những lời dạy đơn giản đó bắt đầu khiến tôi thấy vui vẻ lên, bởi vì tôi cảm thấy mình có thể thực hiện được chúng. Khi khát vọng của bạn trở nên vui vẻ lên, bạn bắt đầu có cảm giác hài hước hóm hỉnh. Mọi chuyện không ngừng đập vào trạng thái nghiêm túc của tâm thức bạn. Ngoài cảm giác hóm hỉnh ra, tâm thức vui vẻ còn có thêm một hỗ trợ cơ bản nữa là lòng hiếu kỳ, sự chú ý, sự quan tâm đến thế giới xung quanh bạn. Bạn thật ra không phải là đang hạnh phúc, nhưng lòng hiếu kỳ không mang thái độ phê phán nặng nề sẽ thật hữu ích. Nếu có phê phán, thậm chí bạn cũng có thể hiếu kỳ về thái độ đó. Hãy chú ý mọi thứ, hãy thưởng thức mọi điều, kể cả những việc bình thường. Đó là cách để kích hoạt sự vui vẻ hoan hỷ. Lòng hiếu kỳ khuyến khích sự vui vẻ. Do vậy, hãy đơn giản là nhớ là một điều gì đó khác hẳn. Chúng ta đã bị mắc kẹt quá sâu trong cảm giác gánh nặng này. Sự hoan hỷ ghê gớm và sự bất hạnh ghê gớm đến độ đôi khi thật hữu ích để thay đổi cấu trúc đó. Bất kỳ cái gì khác với bình thường đều sẽ có ích, và Tonglen rõ ràng là một điều gì đó thật khác. Pháp môn này có liên quan đến việc cấu trúc lại bản thân chúng ta, đồng thời làm thay đổi kết cấu cơ bản và phá bỏ kết cấu của bản ngã chúng ta một cách hoàn toàn. Bạn cũng có thể bước đến cửa sổ và ngước nhìn bầu trời. Bạn có thể phát nước lạnh vào mặt, ca hát dưới vòi sen hay chạy bộ. Bất kỳ cái gì chống lại cấu trúc thường lệ của bạn. Đó là cách làm thế nào để mọi chuyện bắt đầu trở nên thoải mái, phấn chấn hơn. Tôi vừa đọc được câu chuyện viết về một phụ nữ hoàn toàn bi quan về cuộc đời mình. Khi đã đứng tuổi, cô càng trở nên cáu bẳn và khó tính hơn. Thế rồi, cô mắc bệnh ung thư và vì một lý do lạ thường nào đó, sau thời gian chống cự và giận dữ ban đầu, thay vì càng bi quan, cô bắt đầu trở nên vui vẻ hơn. Cô càng yếu đi bao nhiêu, càng trở nên hạnh phúc hơn bấy nhiêu. Cô không ngừng nói rằng mình rất vui là đã có thời gian hưởng thụ cuộc đời. Một cuộc đời mà cô đã không chịu hưởng thụ cho đến tận giờ phút bị bệnh. Cuối cùng, vào cái ngày trước khi cô mất, cô đã rơi vào tình trạng hôn mê. Mọi người trong gia đình cô, những người đã trở nên càng lúc càng thấy yêu mến cô nhiều hơn, sau bao năm nhìn cô như một nỗi đau đớn, đã tụ tập quanh giường cô khóc và buồn bã, giống y như dáng vẻ trước đây của cô. Ngay trước khi chết, cô đã mở mắt ra để nhìn mọi người đang có mặt ở đó và nói: "Lạ quá, hết thấy mọi người, sao buồn quá vậy? Có chuyện gì không ổn mà?" Cô mất mà miệng vẫn đang cười. Tóm lại, hai thành ngữ luôn luôn chỉ giữ một đầu óc vui vẻ, và nếu có thể tu tập ngay cả khi bị quẫn trí, bạn đã được rèn luyện rất tốt rồi đó. Hàm ý rằng món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho chính mình là hãy vui vẻ lên. Có một cách để làm được điều đó là cho phép sự sao lãng mang bạn trở về với khoảnh khắc hiện tại. Một cách khác nữa là hãy có óc tò mò. Ngoài ra, khi mọi chuyện thật sự trở nên nặng nề và bạn cảm thấy đang bị mắc kẹt trong thái độ vui vẻ hay khốn khổ của mình, chỉ cần là một điều gì đó khác để thay đổi cấu trúc ấy. Tonglen là một gợi ý rất hay để bạn biết mình có thể làm gì.
16. Từ bỏ bất kỳ sự mong cầu kết quả nào.
Thành ngữ kế tiếp của chúng ta là hãy từ bỏ bất kỳ sự mong cầu kết quả nào. Bạn cũng có thể nói hãy từ bỏ tất cả hy vọng, hoặc hãy từ bỏ, hay chỉ là bỏ đi. Càng ngắn càng tốt. Một trong những giáo pháp mạnh mẽ nhất của truyền thống Phật giáo là chừng nào bạn còn mong cầu mọi chuyện thay đổi, chừng đó chúng vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Chừng nào bạn còn muốn bản thân mình tốt đẹp hơn, chừng đó bạn vẫn sẽ không tốt đẹp hơn. Chừng nào bạn còn có sự hướng theo tương lai, chừng đó bạn vẫn sẽ chẳng bao giờ có thể thoải mái với những gì mình đã có hay đã hiện hữu. Một trong những cấu trúc thói quen cố hữu nhất mà chúng ta có là cảm thấy hiện tại vẫn chưa đủ tốt. Chúng ta nghĩ về quá khứ rất nhiều. Một quá khứ có thể là tốt hơn so với bây giờ, hoặc có thể là xấu hơn. Chúng ta cũng nghĩ trước rất nhiều về tương lai, điều mà chúng ta có thể lo sợ, trong sự luôn luôn bám víu vào niềm hy vọng rằng nó có lẽ sẽ tốt hơn so với bây giờ. Mặc dù hiện tại đang diễn ra thật sự rất tốt, chúng ta có sức khỏe tốt, gặp được người trong mộng, hoặc vừa mới có một đứa con, hay chúng ta kiếm được công việc như mong muốn, thế nhưng chúng ta luôn luôn có một khuynh hướng là nghĩ xem nó sẽ như thế nào sau này. Chúng ta hoàn toàn chẳng biết khen ngợi đầy đủ bản thân mình về cái tôi đang là trong hiện tại. Ví dụ, người ta sẽ dễ có thái độ mong đợi rằng kết quả của sự thiền định là mọi chuyện sẽ trở nên khả quan hơn, rằng chúng ta sẽ chẳng còn chút tính khí nóng nảy hay sự sợ hãi nào, hoặc người khác sẽ thích chúng ta hơn so với hiện tại, hoặc giả chẳng có điều nào trong số nói trên là vấn nạn của chúng ta cả, nhưng chúng ta lại cảm thấy mình chưa có đủ tính chất tâm linh. Tất nhiên, chúng ta sẽ nối kết với cái thế giới thiêng liêng, tỉnh thức và rực rỡ đó. Cái thế giới mà chúng ta sẽ tìm thấy thông qua việc ngồi thiền. Trong mọi thứ mà chúng ta đọc, cho dù đó là sách triết học, kinh luận hay tâm lý học, đều chứa đựng ngụ ý rằng chúng ta đang bị mắc kẹt trong một tầm nhìn hết sức nhỏ nhoi nào đó. Rằng nếu thực hiện đúng mọi điều, chúng ta sẽ bắt đầu nối kết được với một thế giới to lớn hơn, mênh mông hơn, khác hơn so với cái thế giới chúng ta đang sống ở ngay bây giờ. Lý do khiến tôi muốn nói về việc từ bỏ mọi sự mong cầu kết quả là vì tôi đã hành thiền và thuyết giảng giáo lý được một thời gian rồi, nhưng tôi thấy rằng mình vẫn có thói quen cố hữu là nghĩ mọi chuyện rồi sẽ như thế nào một khi, theo cách nói trong một số kinh sách xưa, tất cả các tấm màn được dán lên. Đó cũng là cảm giác mong muốn nhảy ngang qua bản thân mình và tìm kiếm một điều gì đó có tính chất tỉnh thức hơn nhiều so với tình huống hiện tại. Đôi khi điều này xảy ra trên bệnh viện hết sức thế tục. Bạn muốn được gầy bớt, mặt ít mụn hơn hay đầu mọc nhiều tóc hơn, nhưng bằng cách nào đó, gần như luôn luôn có một cảm giác thất vọng, phản phất hoặc rõ rệt. Cảm giác mọi việc không hoàn toàn được như ý. Tại một trong những lần học Pháp đầu tiên của mình, thầy tôi có nói rằng, tôi không biết tại sao chị đến đây, nhưng tôi muốn nói với chị ngay bây giờ rằng, nền tảng cho toàn bộ buổi học này là chị sẽ không bao giờ thu được hết mọi thứ đâu. Tôi cảm thấy như thể ông vừa tát vào mặt hay tạt nước lạnh lên đầu tôi, nhưng tôi luôn luôn ghi nhớ lời đó. Ông nói, chị sẽ chẳng bao giờ thu được hết mọi thứ đâu, sẽ chẳng có thời gian tương lai quý báu nào hết, một khi tất cả các đầu lỏng sẽ bị siết chặt. Mặc dù những lời này gây sốc cho tôi, nhưng đó là sự thật. Một trong những điều khiến chúng ta không được hạnh phúc chính là thái độ không ngừng tìm kiếm sự an lạc, tìm kiếm một tình huống thoải mái hơn trên bệnh viện gia đình, trên bệnh viện tâm linh hay bệnh viện tinh thần. Thời nay người ta đến rất nhiều trung tâm khác nhau để cố gắng tìm kiếm những gì họ đang tìm kiếm. Có những chương trình 12 bước, có người còn nói với tôi rằng hiện có một chương trình 24 bước. Biết đâu, một ngày kia sẽ có cả một chương trình gồm 108 bước. Có rất nhiều nhóm hỗ trợ tư vấn và liệu pháp khác nhau. Nhiều người cảm thấy bị tổn thương và đang tìm kiếm một điều gì đó chữa lành cho họ. Theo tôi, dường như tại gốc rễ của sự chữa trị, tại gốc rễ của cảm giác giống như một người đã trưởng thành hoàn toàn, là tiên đề, bạn sẽ không cố gắng để làm bất cứ cái gì phải biến đi hết. Rằng những gì bạn đang có là rất xứng đáng để thưởng thức, nhưng điều này quả thật khó nuốt nếu những gì bạn đang có lại là sự khổ đau. Ở Boston có một dưỡng đường chữa stress theo các nguyên lý nhà Phật. Dưỡng đường này do tiến sĩ John Kabat-Zinn, một hành giả Phật giáo, tác giả quyển Full Catastrophe Living, thành lập. Ông nói rằng tiền đề cơ bản của dưỡng đường nơi có rất nhiều người tìm đến cùng với những khổ đau của họ, là từ bỏ bất kỳ sự mong đợi đạt được kết quả nào. Bằng không, việc chữa trị sẽ không đạt kết quả. Nếu mong muốn thay đổi bản thân mình, khi đó sẽ có một cảm giác nảy sinh là bạn chưa đủ tốt. Bạn sẽ nảy sinh thái độ gây hấn đối với chính mình, ghét bỏ tâm trí, lời nói, thân thể hiện tại. Có một điều gì đó liên quan đến cái tôi của bạn khiến bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Người ta đến với dưỡng đường, với những chứng nghiện, sự lạm dụng hoặc stress trong công việc cùng đủ mọi loại vấn đề. Thế nhưng thành phần đơn giản này, thành phần từ bỏ thái độ mong đợi đạt được kết quả, chính là thành phần quan trọng nhất để phát triển sự lành mạnh và chữa trị những nỗi đau. Đó là điểm chính. Chừng nào bạn còn mong muốn mình gầy hơn, thông minh hơn, giác ngộ hơn, ít căng thẳng hơn hay bất cứ điều gì, chừng đó, bằng cách này hay cách khác, bạn vẫn sẽ luôn luôn tiếp cận với vấn nạn của mình bằng cùng thứ logic đã tạo ra vấn nạn đó. Bạn chưa đủ tốt. Đây là lý do tại sao cấu trúc thói quen chẳng bao giờ tự bung ra được khi bạn cố gắng cải tạo, bởi vì bạn đang giải quyết nó bằng cùng một kiểu thói quen đã khiến cho tất cả các nỗi đau khởi động. Nhà Phật có một lời pháp mang tính khẳng định. Phật nghĩa là đấng giác ngộ, chẳng phải là ai đó để bạn thờ. Phật chẳng phải là người để bạn mong mỏi, sở cậy. Phật chẳng phải là người đã được sinh ra trước đây hơn 2.000 năm và thông minh hơn bạn rất nhiều. Phật chính là bản tính cố hữu, Phật tính của chúng ta. Và điều đó có nghĩa rằng nếu bạn trưởng thành trọn vẹn thì con đường sẽ xảy ra là bạn bắt đầu nối kết được với trí thông minh mà bạn đã có. Nó chẳng phải loại thông minh mà người ta sẽ cấy vào cho bạn. Nếu chín mùi một cách trọn vẹn, bạn sẽ không còn bị cầm tù trong cảm giác ấu trĩ rằng bạn luôn luôn phải bảo vệ hay che chắn cho cái tôi của mình bởi vì mọi sự quá thô bạo. Nếu bạn làm được một người trưởng thành, điều mà tôi định nghĩa là hoàn toàn hiện hữu thân thuộc trong thế giới của mình, bất chấp hoàn cảnh khó khăn ra sao, ấy là vì bạn sẽ cho phép điều gì đó đã ở trong bạn được nuôi dưỡng. Bạn cho phép nó phát triển, cho phép nó xuất hiện, thay vì lúc nào cũng cứ che chắn và giữ cho nó ẩn kín. Có lần một người nói với tôi rằng khi bà cảm thấy sợ, đó là Phật sợ. Lời nói này có thể áp dụng cho bất kỳ điều gì bạn đang cảm thấy. Có thể sự giận dữ chính là vấn đề của bạn. Bạn không nén giận được và đỏ mặt tía tai, sợ la hét, ném một cái gì đó hay đánh ai đó. Và lúc này hãy bắt đầu chấp nhận sự thật rằng đó là ông Phật giận. Nếu bạn đang buồn, đó là ông Phật buồn. Nói một cách khác, bất cứ điều gì bạn có thể trải nghiệm hay tư duy đều xứng đáng để được tự ái. Bất cứ cái gì bạn có thể suy nghĩ hay cảm nhận đều xứng đáng để được hiểu thấu. Lời pháp này hết sức hữu ích đối với tôi. Nếu tôi thấy mình đang trong những trạng thái suy nghĩ khác nhau, những tâm trạng khác nhau, lúc lên lúc xuống, khi sang trái, khi sang phải, lúc thì tiêu nghỉu, lúc thì vênh váo, giống như trong mọi tình huống khác nhau của cuộc đời, tôi sẽ nhớ lại rằng ông Phật đang tiêu nghỉu, ông Phật đang vênh váo, ông Phật đang ham muốn mãnh liệt hồi hôm qua. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng mình không thể tránh né được ông Phật đó. Bất kể tôi đã cố gắng đến mức nào, tôi có thể bám chặt vào chính mình. Nếu một người đạt được mối quan hệ vô điều kiện với chính mình, người đó sẽ đạt được mối quan hệ vô điều kiện với Phật. Đó là lý do tại sao thành ngữ này khuyên rằng hãy từ bỏ bất kỳ lòng mong cầu kết quả nào. Chữ kết quả hàm ý là tại một thời điểm tương lai nào đó, bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp. Có một từ khác, từ rộng mở, một trái tim và một tâm thức rộng mở. Từ này định hướng rất nhiều vào hiện tại. Nếu bạn tạo được một mối quan hệ vô điều kiện với chính mình, điều đó có nghĩa là sự gắn bó với Phật ở ngay bây giờ khi bạn tìm thấy chính mình. Gampo Abe là một thiền viện, nên trừ phi bạn thích ngồi thiền suốt cả ngày, còn không, mọi thứ đều thật buồn tẻ sau một thời gian. Bạn không thể uống rượu, cũng không thể nằm dài. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ xem video, nhưng hiếm khi lắm. Và thường bạn phải diễn giải về nó. Thức ăn thì đôi khi ngon, đôi khi thật khủng khiếp. Đúng là một nơi quá sức thiếu tiện nghi. Lý do khiến nó thiếu tiện nghi là bạn không thể tránh né bản thân. Thế nhưng càng làm thân với chính mình nhiều bao nhiêu, bạn càng dễ thấy rằng đó là một nơi đầy tính khuyến khích và ủng hộ. Nơi bạn có thể khám phá ra Phật tính trong cái tôi của mình khi bạn hiện hữu ở ngay bây giờ, ngay hôm nay. Ngay bây giờ, ngay hôm nay bạn có thể tạo mối quan hệ vô điều kiện với chính mình không? Bằng chiều cao trọng lượng trí thông minh bạn đang có, gánh nặng khổ đau bạn đang mang, bạn có thể bước vào mối quan hệ vô điều kiện bằng những điều đó không? Việc từ bỏ bất cứ sự mong cầu kết quả nào tương tự với tựa của một quyển sách trước đây của tôi, The Wisdom of No Escape, trí tuệ vô lậu, chữ vô lậu không tránh né, cho phép bạn không ngừng hiện hữu ngay trong hiện tại. Và hiện tại là bất cứ cái gì nó đang là, bất kể tâm trạng suy nghĩ hiện có của bạn. Thế đó, cho dù bạn đang học thiền theo truyền thống Phật giáo tiểu thừa, thiền tông hay kim cương thừa, thì lời pháp cơ bản vẫn luôn luôn nói về sự tỉnh thức trong khoảnh khắc hiện tại. Những gì người ta chưa giảng cho bạn là khoảnh khắc hiện tại đó có thể là bạn, người mà đôi khi bạn cảm thấy chẳng tốt lắm. Con người đó chính là những gì bạn đang có để tỉnh thức. Khi một trong các ông vua Trung Quốc hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma, vị thầy đã hoằng bá thiền tông từ Ấn Độ sang Trung Quốc, giác ngộ là gì? Câu trả lời của ngài là rất nhiều không gian, chẳng có gì là thần thánh cả. Thiền chẳng phải là thần thánh gì hết. Do đó, chẳng có cái gì để bạn nghĩ hay cảm thấy nên xếp vào loại tội lỗi hết. Chẳng có cái gì để bạn có thể nghĩ hay cảm thấy nên xếp vào loại xấu. Chẳng có cái gì để bạn có thể nghĩ hay cảm thấy nên xếp vào loại sai. Tất cả đều là những thứ tốt đẹp, lý thú, chất liệu của sự tỉnh thức, chất liệu để đạt được giác ngộ, nghệ thuật sống trong khoảnh khắc hiện tại.